18i.net giới thiệu câu chuyện Loạn Luân Mẹ và Con phần 37. Phần 37 phải nhà này không mấy em, tiếng của anh tài xế khiến Vũ giật mình. Đúng rồi đó anh, cho tụi em xuống đây, không thấy cả Vũ và Lan nói gì, Ngọc vội đáp ok, vậy mấy em ngồi đây nha. Để anh ra sau cốp lấy dù đã, một ánh đèn le lói từ đằng xa phản chiếu lại, thì ra là một chiếc taxi khác đang tiến lại gần rồi dừng ngay trước nhà Vũ, làm cậu và Lan không khỏi ngạc nhiên. Ủa, ai về? Kìa Vũ, cũng không biết nữa, để ra xem thử, chùm cái áo khoác lên đầu, Vũ chạy bật ra khỏi xe tiến nhanh về phía chiếc taxi đang đỗ phía đối diện. Từ trong xe, bỗng có bóng dáng hai người phụ nữ bước ra, một người điệu lấy một người, cả hai cùng đi, những bước loạng choạng vào trong. Ủa, là mẹ, cô Lệ, hai người đi đâu về đây trời, sao vậy? Vũ vội lao lại, gần đỡ lấy người mẹ đang gục lên gục xuống của mình, để vào nhà rồi nói. Giúp cô đưa mẹ vào nhà đi, mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của cả Lệ và Kiều đã đủ để Vũ nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mẹ mình. Con, hả? Vũ, hu hu, con hư của mẹ. Đi đâu giờ mới về, lại cho mẹ hun cái đi. Ôm chầm lấy Vũ, Kiều nửa cười nửa khóc, gục đầu lên ngực Vũ. Trời, cô Kiều sao vậy? Vũ từ trong xe, Ngọc cũng vội lao đến giúp Vũ nâng Kiều vào trong, nhưng chỉ vừa chạm vào người Kiều, Ngọc đã bắt gặp một ánh mắt sắt như dao của Kiều nhìn mình. Bốp, một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào mặt Ngọc, không ai khác, đó chính là Kiều. Một cơn gió đêm thổi tạt vào người làm cả Vi và Hùng run lên vì lạnh, nhìn lên bầu trời. Vi nhận ra mây đen đã che mờ cả sao và trăng. Hùng ơi, hình như trời sắp mưa rồi kìa. Nhìn sang bên cạnh, Vi nhận ra trên gương mặt Hùng đầy những nét gian nan căng thẳng. Đánh phập vào người Hùng một cái, Vi cười, có nghe tôi nói gì không? Nghĩ gì mà đờ người ra vậy? À không, không, mà Vi nói gì? Hùng giật nảy mình, tôi nói là trời sắp mưa rồi, đi vào nhà thôi. À ơ, thì đi. Nhìn Vi quay bước ra khỏi sân thượng, Hùng chỉ còn biết rủa thầm chính bản thân mình vì có lẽ cậu đã bỏ lỡ mất một cơ hội trời cho để phát ra những tín hiệu từ trái tim mình. Trời ơi, sao tôi ngu thế này? Đưa tay lên, Hùng chỉ muốn tự đấm cho mình một cái. Hùng ước giá mà thời gian quay trở lại, cậu sẽ mạnh dạn nắm tay hay bất ngờ hôn Vi một cái. Nhưng đã quá muộn, đi thôi, đứng đó làm gì nữa. Từ xa vẫy tay cho Hùng ra hiệu tới đây, giọng Hùng tiêu nghỉu đáp lủi thủi bước theo chân Vi đi xuống cầu thang. Hùng đành tự an ủi mình, để lần sau vậy, nhất định lần sau phải làm được gì đó. Đúng như Vi nghĩ, chỉ vừa mới bước xuống tầng 2, trời đã mưa ầm ầm như chút nước. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, Vi thở dài ngán ngẩm, chết rồi. Hùng, trời mưa to quá, làm sao về đây? Không sao đâu, để Hùng đi lấy cái áo mưa cho Vi nha. Ok, cậu nhanh nhẩu đáp, không chờ Vi đồng ý, Hùng lao lên phòng mình để kiếm áo mưa cho người đẹp. Nhưng vừa cầm được cái áo mưa trong tay, Hùng chợt ngớ người ra, hình như mình lại bỏ lỡ một cơ hội khác rồi. Ném mạnh cái áo mưa đi, Hùng tự tát mình một cái thật đau. Trời ơi là trời, sao mày ngu như bò vậy Hùng? Sao không rủ cô ấy lên phòng chơi chờ mưa tạnh rồi về? Sao mày ngu thế? Hùng lại tự rủa mình, nhưng muộn còn hơn không. Cậu vội chụp lấy cái áo mưa, nhét tới tấp xuống gầm giường. Sao Hùng, có áo mưa không? Vừa lúc đó Vi cũng bước vào. À, à, không, Hùng kiếm nãy giờ mà không có, hay là Vi ở đây chơi với Hùng chờ mưa tạnh rồi Hùng đưa Vi về hả? Vào phòng Hùng hả, định dụ dỗ Vi làm gì phải không? Vi ném ánh nhìn lém lỉnh về phía Hùng. Trời, không có, không có mà, ai làm gì đâu, vào đây. Nhìn cái điệu bộ vừa cuống quýt vừa đon đả của Hùng, Vi lại thấy buồn cười, chỉ được cái Dễ thương, Vi nhủ thầm, hi hi, Vi đùa thôi, vậy chờ Vi chút nha, Vi đi WC chút, nãy uống nhiều coca quá biết nhà vệ sinh chỗ nào chưa, rồi, và chính cái nhu cầu nho nhỏ ấy, đã lại một lần nữa, khiến Vi phải chứng kiến một bí mật tày trời nữa chỉ trong một đêm, chỉ vừa bước lại gần nhà vệ sinh, cô đã nghe thấy những tiếng rên khe khẽ phát ra từ bên trong, rồi liên tiếp sau đó là những tiếng da thịt chạm vào nhau, vang lên càng lúc càng lớn. Ui, da, từ từ, Quân ơi, a hát sướng quá, Hồng ơi, a hát, Quân ra đây, a đi, ui đi, từ từ, đừng, ra cho trong đó, Vì đứng đó, chết lặng người đi, không thể nghi ngờ gì nữa, cái giọng đó không ai khác, chính là của người anh trai quý hóa của cô, Quân, nhưng điều khiến cô choáng váng nặng nề là người phụ nữ đang ở cùng bên trong lại là Hồng, mẹ của Hùng. Không, không thể nào, cô Hồng, sao lại có thể như vậy được? Nép mình vào cánh cửa, Vì cố trấn an lại mình, rồi áp tai vào nghe, vì nàng còn chưa tin hoàn toàn đó là Hồng. Bên trong, cặp gian phu dâm phụ vẫn còn đang mải miết đắm chìm trong cơn nhục dục tê tái và không biết rằng có người ngoài kia vẫn đang lắng nghe từng động tĩnh của họ. Quân, bắn vào nha. Không được, ao u y, rút ra cho cô đi Quân, vừa nói Hồng vừa gượng dậy đẩy Quân ra, làm cái bùi cương cứng của gã cũng bị bật ra khỏi âm đạo của nàng. May quá vẫn chưa ra, bóp lấy cái đầu khất bóng lưỡng đang đong đưa của Quân, Hồng thở dài khoan khoái, còn Quân thì chẳng lấy gì làm thích thú khi cơn cực khoái của gã bị Hồng chen lại giữa chừng. Sao vậy, đang sướng mà? Không được, đã nói là đừng xuất vào trong mà. Sao vậy, mọi lần xuất vào có sao đâu, nhưng mà hôm nay không an toàn hiểu không? Trời, chán thiệt, chưa ra gì hết, vậy giờ sao đây? Cứ để nó cứng đờ thế này à? Quân nhăn nho cái mặt, nhăn thấy ớn, cô lấy tay làm cho da nhen được không? Vừa nói đàng vừa sục lấy sục để, thôi chán lắm, miệng đi, kéo Hồng ngồi dậy, Quân ôm nàng đẩy xuống giữa hai chân, trời, cho ông lại bắn vào mặt tôi như hôm bữa hả, khỏi đi, ha, chứ Quân cũng hôn chỗ đó của Hồng vậy mà, chán cô thiệt, đâu phải thuốc độc đâu mà sợ, nhanh đi cô, chiều cháu đi, cả tuần nay chưa ra rồi. Đầy ứ trong này nè, trời, sợ ông luôn, liếc Quân một cái lấy lệ, Hồng quỳ xuống đưa hai tay chậm rãi nâng cả dương vật và hai hòn bi của Quân lên rồi hôn hít quanh đầu khắc. Thật ra nàng chỉ vờ phản đối Quân, làm sao nàng có thể từ chối cái đầu búi bóng loáng nước nhờn đầy hấp dẫn như vậy. Quả thật lần đầu bị Quân bắn tinh vào mặt nàng đã hơi kinh, nhưng sau nhưng lân được cả Quân và chồng. Nàng chỉ bảo cái mùi tanh nồng này đã trở thành một thứ mùi gây nghiện với nàng, liếm nhẹ nhẹ vào giọt nước nhớn vừa dỉ ra, Hồng há miệng nuốt trọn nó vào mà mút mạnh một cái đánh chụt rồi tuốt dọc bao quy đầu của Quân xuống hết cỡ. A hát, Quân rên lên một tiếng ngạc nhiên đầy thích thú, ngậm vào rồi lại mút vài lần. Hồng nâng hai hòn bi của Quân lên ve vuốt làm Quân run lên lẩy bẩy. Bùi Quân sau một lúc xíu giờ đã cương lên lại trong cái miệng ướt nóng của Hồng. Bàn tay nõn nà của Hồng cứ nắm lấy thân cặc mà xóc vuốt rồi lại đưa vào miệng mút chùn chụt, khiến người Quân cứ căng cứng để chống đỡ lại cảm xúc sướng khoái đang bốc lên. Nhìn cái đầu khất của mình cứ thụt ra thụt vào giữa đôi môi đỏ mọng của Hồng và ánh mắt đầy dâm dật của Hồng nhìn mình, Quân càng không thể chịu thêm được. Quân, ra đây. Hồng vừa nói Quân vừa giữ chặt lấy đầu nàng. Làm gì thế? Nốt hết nhé. A hát, thứ nước nhảy tanh nồng ồ ạ trào từ dương vật Quân vào miệng nàng. Vừa lúc đó từ bên ngoài một cái giọng quen thuộc cất lên, trời, vì sao đứng đây? Đó là Hùng, chờ mãi không thấy Vi quay lại, cậu đã quay xuống tìm Vi. Nhưng vừa nói dứt câu, Vi đã lao đến đẩy Hùng đi chỗ khác không cho lại gần, rồi giả vờ nói lên thật to, à, nãy giờ đang nghe đờ tê Thôi, Hùng đưa Vi về đi, cũng tạnh mưa rồi kia, đi, cả Lệ và Vũ cùng thốt lên sững sờ, Ngọc cũng vậy, ôm mặt đau đớn. Nàng trồ mắt nhìn Kiều mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mẹ, sao mẹ lại đánh Ngọc, buông Kiều ra vụ đỡ lấy Ngọc, trời ơi, bà sao vậy, Kiều, sao lại đánh nó, quay sang phía Ngọc. Nàng thấy cô bé vẫn còn đang loạng choạng vì cái tát như trời giáng kia, có sao không cháu? Nàng hỏi dạ, hít hít không sao, ạ Ngọc nói như muốn khóc, nàng ấm ức vì chỉ muốn giúp Kiều thôi mà, thôi đừng khóc, chắc là tại mẹ thằng Vũ say quá thôi. Lệ cố biện minh cho bạn mình Vũ, lại giúp cô đưa mẹ vào nhà đi, buông tôi ra, tôi không say, không cần mấy người phải bày đặt. Kiều đẩy Lệ ra, loạng choạng bước đi, nhưng vừa bước chỉ được mấy bước, nàng đã gục xuống mặt sân đẫm nước. Trời, bà điên rồi hả Kiều? Vũ, nhanh đi con dạ, Ngọc cũng vào nhà đi, chờ Vũ chút, buông Ngọc ra. Vũ lao đến đỡ mẹ dậy, nhưng chỉ vừa chạm vào người mẹ, Vũ đã bị nàng đẩy ra, đã bảo là không cần mấy người rồi mà, tránh xa tôi ra, cút đi. Tiếng hét dè dè thoát ra từ cổ họng yếu ớt, lẩm bẩm thêm điều gì đó trong miệng, Kiều gục xuống trong tay Vũ. Khi những bợm nhậu cuối cùng rời khỏi bữa tiệc, cũng là lúc căn nhà của Phó Giám đốc Chiến và phu nhân Hồng trở về không gian trống vắng quen thuộc, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương êm dịu, dù cho đã còn có những người ra về trong tâm trạng tiếc nuối vì chưa gặp thêm được giám đốc lần cuối để tri ân, nhưng phần nào họ cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì sáng ngày mai, lúc Chiến mở phong bì có để tên họ ra, Chiến sẽ biết tấm lòng thực sự của họ là như thế nào. Sau một hồi lén lút mò mẫm trong bóng đêm, cuối cùng thì Quân và Hồng cũng thoát xuống cầu thang an toàn, kế hoạch lẫn vào dòng người rồi chia tay của Quân và Hồng đã thất bại vì không còn ai ở dưới nhà nữa. Ủa, đâu về hết rồi à? Hồng ngơ ngác nhìn quanh, thì cũng trễ rồi mà, không biết thằng Hùng với con Ngọc đâu nhỉ? Chắc giờ Ngọc với thằng Vũ lại đang ABC. Quân đưa tay lên trán giả vờ suy ngẫm, thôi im đi, đừng nói bậy nữa, không nhắc thì thôi, mà nhắc đến lại tức điên. Được rồi, ngày mai mà thăng Vụ còn vác xác đến đây thì chết với bà. Hồng cay cú, hi hi, thôi đừng giận, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, trước sau gì chả vậy, he he. Quân cười khoái chí làm Hồng lại tức điên lên, thôi cậu cũng về đi, tôi cũng chán cái mặt cậu lắm rồi. Quân ngớ người ra, vừa nãy còn hôn hít ve vuốt mà giờ không ngờ Hồng lại trở mặt nhanh vậy. Gì mà thì khuya rồi, không về ở đây ngủ à? Về thì về, làm gì đuổi ghê vậy. Cầm giảm vài câu, Quân bực bội bước ra sân, vậy mà cứ tưởng đã đổi ý rồi, dù sao cũng nên biến ra đây trước khi thằng Hùng với con Ngọc về, không thì lại lằng nhằng rách việc. Vừa đút chìa khóa vào xe, Quân đã nghe thấy tiếng của Hồng gọi từ đã, từ trong nhà nàng rụt rè bước từng bước tiến về phía Quân. Sao, chuyện gì nữa? Nhìn điệu bộ của Hồng, Quân biết nàng còn đang quyến luyến không muốn rời, giả vờ nhăn nhó. Quân hỏi sao, chuyện gì nữa? Lúc nãy tôi đánh cậu có đau không, có làm sao không, hay quá hả? Nghĩ sao đập một phát gục luôn mà còn nói không sao, u hết cả đầu rồi nè. Tháo mũ bảo hiểm ra, Quân vén tóc trước chán lên, quả nhiên là một củ cu to tướng. Trời, xin lỗi, để tôi lấy dầu sức cho. Nghen đưa tay vén tóc Quân lên, Hồng nhìn Quân đầy lo lắng. Thật ra từ nãy đến giờ nàng con chưa hết ân hận vì lỡ nặng tay với Quân như vậy. Thôi khỏi, lại đây, cho hun nữa đi, thôi đừng, đứng ngoài đây, ai mà thấy thì, u hát mim. Chưa kịp nói hết câu, Quân đã lại đặt lên môi của Hồng một nụ hôn nóng bỏng, đưa tay lên cố nắm hai tay Quân gạt ra khỏi eo mình, nhưng hai tay rắn giỏi của Quân làm nàng không sao thoát. ra, định cắn vào môi Quân một cái thật đau, nhưng Hồng Sực nhớ là vừa đập gã u đầu nên nàng không nỡ làm gã đau thêm. Không phải nàng không thích sự tấn công dồn dập này, điều nàng sợ là không biết có ai bất ngờ bên ngoài đường nhìn vào, hay ông chồng đang say như chết trên gác kia bất ngờ đi xuống vừa cuốn lấy môi Quân đáp trả. Nàng vừa đẩy Quân vào sâu bên trong khu vườn, sau những hàng chậu kiển cao lớn được cắt tỉa gọn gàng, màn đêm phủ lên cặp nhân tình đang mê mệt trong dục vọng đầy thú tính, đẩy Hồng dựa vào góc tường, bàn tay to lớn của Quân lại được dịp phủ lấy những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể Hồng. Đưa tay tuột dây váy của mình xuống, Hồng ngã người ra sau cố ưỡn bộ ngực nõn nà của mình lên cao để phô bày núm vú đã săn lại vì nhục cảm, chỉ chờ có vậy. Quân vội kê miệng vào bầu vú của Hồng mút lấy mút để, vừa cắn nhẹ nhẹ vừa nhai nhai cái núm vú đỏ sẫm căng cứng của Hồng. A hát, Hồng bất ngờ rên lên vì một ngón tay của Quân đã lách vào âm đạo của nàng lúc nào không biết. Theo phản xạ, nàng vội cong người ra sau cố đẩy ngón tay của Quân ra. Đừng, Quân, hôn thôi, đưa tay xuống che âm đạo lại. Nàng nhìn Quân bằng ánh mắt cầu khẩn, mình làm thêm lần nữa đi. Gạt tay Hồng ra, Quân vạch quần lót Hồng sang một lên rồi xoa lấy xoa để lên đám lông mu rậm rạp đã bê bết nước nhờn dỉ ra của Hồng. Thôi mà, muộn rồi, thằng Hùng với con Ngọc sắp về rồi đấy, kệ nó. Vừa nói Quân vừa vạch quần định móc buổi ra thì bíp bíp, mẹ ơi, mở cửa cái nào. Cái giọng oang oang của Hùng vang lên, đấy, nó về đấy. Vừa nói nàng vừa kéo áo lên rồi nhảy ngay ra sân. May mà khu vườn khá rộng, lại bị cây cảnh che khuất, chứ không thì chờ mẹ tí ra đây. Vừa nói Hồng vừa ra hiệu cho Quân kéo quần lên. Ủa, anh Quân, sao còn ở đây hả? Hùng ngạc nhiên khi thấy Quân đang ngồi trong nhà, nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Quái lạ, khuya rồi mà làm gì ở đây ta? Hùng nhủ thầm, à, anh tìm con Vi, em có thấy nó đâu không? Anh tìm nãy giờ. Ủa, Vi hả? Em đã đưa Vi về nhà rồi mà, giờ đang ở nhà đấy vậy hả? Chà, vậy anh cũng về đây, cái con này đi mà không nói ai tiếng nào. Đứng bên ngoài, Hồng thở phào nhẹ nhõm vì sự danh ma của Quân, nàng cũng vội nhập vai đấy. Cô đã nói nó về rồi mà, giờ yên tâm chưa? Dạ, vâng, tại không thấy nó liên lạc nên lo thôi. Vậy thôi anh về nhà Hùng để cô mở cửa cho. Từ trong nhà, Hùng thấy hai người vừa đi vừa to nhỏ với nhau. Điều gì đó, không hiểu mẹ và ông Quân có chuyện gì mà cứ thậm thụt với nhau vậy nhỉ? Nhớ lại lúc nãy trong bàn tiệc, cả hai cùng ngồi riêng một bàn, rồi lại cùng biến đâu mất, giờ lại cùng xuất hiện, quái lạ thật. Nhưng cậu nào có ngờ, người mẹ vốn đoan trang của mình, giờ đã bị Quân đầu độc để biến thành một người đàn bà lẳng lơ dâm dật. À, đúng rồi, Hồng, lúc nãy nuốt luôn tinh của Quân vào phải không? Chứ sao nữa, he he, thích mà cứ bày đặt, thấy vị sao thích cái đầu cậu. Tại lúc nãy nghe có người bên ngoài, tôi quính quá nên quên, canh thấy mồ, hi hi, rồi sẽ quen thôi. Quen cái gì mà quen, không có lần thứ hai nữa đâu. Đừng có mơ, hi hi, ok, vậy chờ lần thứ ba, thứ tư. Vậy, với tay, Quân bóp nhẹ vào mờ u của Hồng một cái rồi lên ga chạy biến. Cái thằng dâm dê thiệt, một nụ cười bí ẩn, khẽ nở trên môi Hồng.